Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp hành của Bồ Tát, tức là của Kinh Pháp Hoa. Thì ở trong đó, thì quý vị nhớ cho một cái điều mà quan trọng nhất đấy là tu theo Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là tu theo cái cách tu hành của Đức Phật mà lấy trí tuệ làm chính. Nếu mà ta chưa có trí tuệ nữa, thì ta phải nương với những bậc mà có trí tuệ để chúng ta khỏi phạm phải những sai lầm. Thì bất cứ một cái sai lầm nào đó thì chúng ta đều phải trả giá đắt hết. Cho nên nhiều người tu mà không được, đôi khi lại còn hại nữa, là tại vì chúng ta nhận sai lầm và làm những cái việc sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo, tu theo Kinh Pháp Hoa, thì chúng ta lấy trí tuệ chỉ đạo. Đức Phật dạy chúng ta, Ngài khác hơn tất cả mọi người là vì lời nói của Ngài, suy nghĩ của Ngài, việc làm của Ngài là đều có trí tuệ chỉ đạo. Cho nên biết rõ không có sai lầm và làm việc cũng không sai lầm, nói năng cũng không sai lầm. Nhờ như vậy đó mà cái uy tín mỗi ngày nó tăng lên, cái đạo đức mỗi ngày nó tăng lên cho đến cao nhất, đây ta gọi là thành Phật. Vì vậy đó mà nếu chúng ta chưa có trí tuệ mà chúng ta hành bố thí, thì bây giờ cái bố thí chúng ta có thể do một cái lý do nào đó mà chúng ta hành bố thí, cho nên chúng ta cũng phạm phải sai lầm. Cái này cũng rất nguy hiểm. Thầy nói là thí dụ như bây giờ chúng ta bố thí cho người xấu để họ tiếp tục làm việc xấu, cho người ác để họ tiếp tục làm việc ác, để cho những cái người đó mà họ giả dạng cũng như ta tiếp tay cho họ. Thế nên bây giờ một số Phật tử chúng ta nói là vì tin Phật, vì có lòng từ bi, cho nên chúng ta thương tất cả mọi người. Vì vậy đó mà những cái chùa của chúng ta đó, phần nhiều chúng ta thấy là ăn mày ăn xin tới đông hơn. Thiệt ra cũng chưa đáng để mà đi làm ăn mày ăn xin, tại vì có những người đó, người ta bảo là tàn mà không phế, dầu tàn phế nhưng mà vẫn còn cái ý chí để vươn lên để sống, những người đó chúng ta nên tiếp tay. Còn bây giờ những người còn làm được nhưng mà vì họ nghĩ là đi xin thì sẽ được lợi nhiều hơn, cho nên họ đi làm ăn xin. Mà ta bố thí thì ta tiếp tay cho những người này. Cái thứ hai là cái vấn đề ta cúng dường. Cho nên khi ta tu hành rồi, ta cứ hãy thấy người tu hành hay ta thấy chư Tăng là ta nghĩ tới vấn đề cúng dường. Do đó mà một số những người không phải là tu, nhưng mà lúc bây giờ họ giả tu, thành ra giả tăng, để rằng họ nhận cái của cúng dường này, thì ta cúng cho người này nó chẳng những không được phước mà chúng ta còn sanh tội, và ta cũng giúp cho họ nó trở thành tăng tội nữa. Cho nên cái điểm này là cái điểm mà quan trọng, chúng ta cân nhắc cẩn thận, có trí tuệ chỉ đạo. Do đó mà ta nhìn, ta thấy, ta biết cái người này tu giả thì đương nhiên là ta không theo rồi, ta không cúng dường rồi. Ta thấy cái người này nó là ăn xin giả cho nên chúng ta cũng không cho. Tại vì không cho thì lúc bây giờ họ phải đi làm họ ăn chứ, rồi họ quen đi. Chứ không thì ta giúp họ thì họ trở thành ăn hại suốt đời. Nên thầy ở bên Nhật 8 năm mà thầy cũng không thấy có tu sĩ giả, mà thầy cũng không thấy có ăn mày ăn xin. Tại vì tất cả các tu sĩ ở bên Nhật họ đều nghĩ tới một cái điều là phải học cho thật giỏi, phải làm việc cho thật nhiều. Người tu học giỏi hơn người thường mà làm việc hơn nhiều người thường thì đây là người tu. Tại sao vậy? Là tại vì ta ăn chay thì ta sẽ thông minh hơn người thường. Ta ăn chay thì ta sẽ khỏe mạnh hơn người thường. Mà tự nhiên không nhận ra được cái chỗ này, rồi lúc bây giờ đó trở thành cái người đần độn, trở thành những cái người mà không làm gì được hết. Cho nên cái quan niệm của chúng ta ở đây đó, người tu mà không làm gì hết đó, thì trường hợp này là cái vấn đề nhận thức sai lầm của chúng ta. Rồi chúng ta hợp tác với những người như vậy đó, thì lúc bây giờ trong cái xã hội chúng ta, Phật giáo của chúng ta đó, trở thành ra một cái tôn giáo mà sản xuất ra những con người ăn hại. Đây là một cái điểm quan trọng nhất. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta phạm phải cái sai lầm này lớn ở trong vấn đề bố thí. Cái thứ hai là cái gì? Không có trí tuệ đó, mà trì giới thì cái trường hợp này nó trở thành chấp giới, tức là giới điều, cố chấp vào những cái điều nào đó. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta không hành động gì hết. Ở đây đó là Phật giáo Ấn Độ phải trả cái giá rất đắt. Mà cái khi Hồi giáo tràn vô, cái khi mà Ấn Độ giáo nổi dậy, ta nói trong cái thời Đức Phật thì bây giờ đó Phật giáo là một cái đỉnh cao, tức là Đạo Bà La Môn thì coi như là không còn chỗ đứng. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, mấy trăm năm sau thì lúc bây giờ đó Phật giáo yếu tới cái mức mà bị Hồi giáo tiêu diệt đi. Tại bây giờ đó tất cả các cái nhà sư ở trong cái thời kỳ đó sao? Gọi là giữ giới cho đến cấp chấp giới, tức là thà là chết chứ không có, không để cho phạm giới. Cho nên lúc bây giờ đó một vị tỳ kheo đó mà người ta chỉ cần lấy cái cọng cỏ ta cột vô chân ổng đó thì ổng ngồi đó ổng chờ chết chứ không dám đi. Đi sợ đứt cái cọng cỏ này, chết cọng cỏ này mình có tội đấy, mấy không? Cọng cỏ cũng không dám giết nữa. Cho nên cứ ngồi đó mà chờ chết thôi. Thì khi mà Hồi giáo nó tràn vô đó, thì tới cái đại học Na Lăng Đà là cái đại học mà lớn nhất và cổ nhất của Phật giáo trong thời đó. Coi như lúc bây giờ nó đã có tới 20.000 tăng tu ở trong này. Nhưng mà tại vì ta dạy họ như thế, tu như thế, cho nên cứ ngồi đó chịu để cho Hồi giáo tha hồ chém giết. Chỉ cần 200 tên Hồi giáo, nó có thể sát hại luôn cả 20.000 tu sĩ. Cho nên lúc bây giờ đó là Phật giáo sanh ra từ đất Ấn Độ, mà rồi đó đến thế kỷ thứ 13 là người Ấn Độ không còn biết được cái tên Phật giáo nữa. Tức là không biết nữa. Tại sao vậy? Là cái khi mà Hồi giáo tràn vô đất Ấn Độ rồi đó, thì lúc bây giờ đó Hồi giáo nó cai trị rất khắc nghiệt. Tất cả mọi người đó là chỉ có Hồi giáo thôi. Nếu mà theo một tôn giáo nào khác đó, thì cái trường hợp này đó là chặt đầu hết. Cái đặc biệt của Hồi giáo là chặt đầu. Ai không theo Hồi giáo là chặt đầu. Cho nên là tất cả các tu sĩ là bị chặt đầu. Rồi lần tới các Phật tử cũng bị chặt đầu nữa. Mà tại vì mình tu, mình giữ giới, cho nên lúc bây giờ mình ngồi yên nó để cho nó chặt đầu. Cho nên cái này đó bảo là không có trí tuệ mà chấp. Nhưng mà khi Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, học cái bài học này rồi đó, thì lúc bây giờ nè quý vị thấy Phật giáo chúng ta đó, cái thời nhà Lý, thời nhà Trần, mặc dù nước Việt Nam chúng ta so với nước Trung Hoa thì chúng ta chỉ bằng 1% của họ thôi, nhưng mà thời nhà Trần thì 3 lần quân Mông Cổ sang đánh Việt Nam chúng ta là bị vua tôi nhà Trần là đuổi về hết. Cho nên chỗ này quan trọng nhất mà có trí tuệ. Chúng ta nhẫn nhục là nhẫn nhục trong trường hợp nào? Giữ giới là nên giữ ở trong trường hợp nào? Chứ không phải là chấp cái này rồi để chúng ta để tự tiêu diệt. Cho nên vua tôi nhà Trần không phải là hung ác, nhưng mà vì có trí tuệ. Trần Thái Tôn có trí tuệ, Trần Nhân Tôn có trí tuệ, cho nên lúc bây giờ đó, ông tuyên bố hẳn. Đương nhiên quân Mông Cổ nó vô được thì chẳng những nó giết hết những người này, mà rồi nhân dân Việt Nam của mình đều bị nó cai trị một cách khắc nghiệt, có thể bị tiêu diệt. Vì bảo vệ, vì thương xót những con người mà thế cô, cho nên vua tôi nhà Trần sẵn sàng đứng ra để chống giặc. Chống giặc để bảo vệ, bảo vệ đất nước của mình, bảo vệ con người chứ. Vì Đức Phật đã dạy chúng ta đó, cái người tu đó, là phải nghĩ tới lợi ích cho số đông, cho con người mà những người. Cho nên trong kinh Bản Sanh, Đức Phật có kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Khi xưa Ngài tu hành đi chung với một chiếc thương thuyền, rồi lúc bây giờ đó, cái tên cướp đó, nó muốn cướp của này, cho nên nó có cái ý định sát hại tất cả những người thương buôn này. Cho nên ngày xưa thì thường thường chúng ta thấy cái này. Cho nên những cái bọn giặc cướp thì thường thường nó hay đón đường những cái đoàn thương buôn để nó giết. Đức Phật điển hình cái này cho chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài hành Bồ Tát Đạo, tức là có trí tuệ nhìn thấy biết cái chuyện này sắp xảy ra, cho nên Ngài sẵn sàng lừa thế mà đâm cho cái tên cướp một nhát đó, rồi thải nó xuống sông. Thì lúc bây giờ nữa, Ngài nói là vì tôi giết một tên cướp, tôi mất thua nó một mạng người. Tôi nguyện là tới khi nào đó tôi thành Phật rồi tôi sẽ đền lại cho nó. Nhưng mà tôi cứu được 500 người thương buôn này. Cho nên khi mà chúng ta hành động, chúng ta có trí tuệ, ta có so sánh. Cái lợi nhiều hay là cái hại nhiều? Lợi nhiều mà hại ít, đương nhiên chúng ta phải trả giá. Nhưng mà cái giá này đáng để chúng ta trả. Ta nên nợ một mạng mà ta cứu được 500 mạng. Cho nên khi Đức Phật sanh trên cuộc đời này nữa, là đầu tiên có 500 vị A-la-hán mà sống chết với Đức Phật. Thì Đức Phật nói 500 người này nữa là khi xưa họ đã từng làm thương buôn, cho nên tôi đã cứu họ, cho nên bây giờ đó trong kiếp này họ sống chết với tôi. Cho nên tất cả mọi người ta hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật dạy như vậy chúng ta nhận ra liền. Ta nói có những người mà họ sống chết với chúng ta. Tại sao họ sống chết với ta? Họ mắc cái ơn nào đó mà ở trong quá khứ chúng ta đã làm. Mặc dù bây giờ chúng ta không nhớ rõ cái này. Cho nên khi nào chúng ta thành Phật rồi đó, thì chúng ta cũng sẽ hiểu nó một cách rõ giống như Đức Phật. Còn bây giờ đó, chúng ta không hiểu, nhưng mà ta hiểu nó một cách lờ mờ. Tức là cái người này có cái quan hệ tốt nào với ta trong quá khứ đây, cho nên bây giờ họ tốt lại. Thì nhân cái chỗ tốt này đó, người tu hành theo đạo Phật đó, thì chúng ta nâng cái này lên. Ta nên nâng cái tốt này lên, để cho cái tốt này mỗi ngày nó lớn lần lên. Cái tình cảm tốt đẹp giữa ta và cái người mà thương quý ta đây đó, nó phát triển cao hơn. Đây là Phật. Còn tất cả những người khác đó, ở trên cuộc đời này đó, phần nhiều đó, là các cái bậc mà vua chúa. Thế nên các cái bậc mà vua chúa, cho nên khi mà dựng nghiệp được đó, thì cái trường hợp dưới tay của họ đó hàng vạn vạn người chết không? Là tại vì lòng ác muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình, muốn bảo vệ cái ngai vàng của mình, mà sẵn sàng để giết hết tất cả những người thân với mình. Cho nên người ta bảo ấy, là cái thời nhà Hán, tức là Hán Bái Công dựng nghiệp, thì nhờ ai? Nhờ cái người thứ nhất đó, là Trương Lương. Cái người thứ hai đó là Tiêu Hà. Người thứ ba là Hàn Tín. Ta nói người mà thấy xa hiểu rộng, đó là Tương Lương. Cho nên đó, ông này làm quân sư, ông này làm cố vấn cho vua. Cái người thứ hai ông Tiêu Hà đó, là cái ông này đó, là cai trị rất giỏi, ngày nay chúng ta gọi là thủ tướng. Thì cái ông này đó là giúp cho vua để mà đầy đủ cái vấn đề lương thực, để mọi người dân có thể sống chết với vua. Vua thời đó mình gọi là cái ông này là đi làm cách mạng được như vậy. Người thứ ba đó là cái trường hợp Hàn Tín, là cái người này điều binh khiển tướng để mà giúp cho Hán Bái Công dựng nghiệp nhà Hán. Nhưng mà trong cái lúc đó, đó là tất cả những cái người đó mà thương cái ông Hán Bái Công này, hợp tác với ông này, giúp cho ông này đó để nên sự nghiệp, vì vậy đó mà đa số đó là đem sử dụng cho chiến tranh, cho nên chết hết. Tức là những người thương mình, những người tốt với mình đó, mình hy sinh họ hết rồi. Thế tới cuối cùng còn hai cái người đó mà giúp ông ta nên sự nghiệp lớn nhất đó là Hàn Tín. Cho nên ông này đó, lúc bây giờ đó Hán Bái Công mới xử ông này luôn, xử tử luôn. Cho tới cái người còn sót lại đó là ông Tiêu Hà, mà người ta can ngăn lắm đó, thì bây giờ Hán Bái Công cũng hạ ngục ông Tiêu Hà, tức là nhốt ở trong ngục mà chờ cho chết. Ông Trương Lương lúc bây giờ đó, ông có trí tuệ cho nên ông bỏ đi. Cho nên ông bỏ đi vô núi, ông tu biệt tâm luôn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngược lại cái này. Tức là những người tốt với mình là mình giữ cái tốt này, mình có thể hy sinh, nhưng mà mình đừng bắt người ta hy sinh vì mình. Đây là Phật. Cho nên về sau này, lần lần cái phước tăng lên, làm chuyển luân thánh vương, rồi đó tới cuối cùng làm Phật, là nhờ cái phước tu này, là có trí tuệ chỉ đạo, nhìn